11. Pháp môn tu tịnh độ, niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng Pháp Sư, theo như hòa thượng vừa giảng, đây là câu hỏi tuần trước mà trong nói về theo như hòa thượng vừa giảng thì ta chỉ nên niệm đức Bổn Sư hay sao? Và hôm nay con niệm đức Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về cực lạc quốc. Và hiện nay cũng có một số các vị tu chơi có pháp môn tịnh độ nghĩa là niệm Phật A Di Đà và cầu nguyện cho tất cả những người sắp sửa ra đi, mấy người đã trước khi chết, cầu nguyện niệm Phật từ 8 tiếng đến 12 tiếng, rồi những người đó thân thể mềm mại thì họ cho đó là chỉ định cứu bản thân.
Câu hỏi này thì rằng hay thì thật là hay, và nếu mà nói ra cho rõ ràng cho kỹ lưỡng thì nghe ra có thể là ngậm đắng nuốt cay thế nào. Cho nên cái này là câu hỏi này lớn lắm mà rộng sâu lắm, nhưng mà sau thì bây giờ tôi cũng cố gắng tôi nói bằng cái kiểu cái cách nào theo tôi có khả năng ha, để rồi đại chúng là văn như tư tư như tu, lấy trí tuệ mà nghe, lấy trí tuệ mà tư duy và kiểm định. Sau đó nếu nghe nó hữu lý thì cái nào mình lấy hữu lý thì mình lấy, mình nhận mình tu tập, còn cái nào mình thấy nó vô lý là mình bỏ. Cái câu hỏi đó nói là lớn lắm, về cái pháp môn tịnh độ mà mình tu tập theo cái cách mà từ lâu nay đó, cái cách phổ thông mình tu từ lâu nay đó, để phải các sư, các hòa thượng, các bậc tôn túc thường dạy bảo Phật tử xuất gia, tại gia kể cả xuất gia cũng như tại gia, hãy ráng mà niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm làm căn bản, và cái ngày chết rồi là có niệm Phật Di Đà và thánh chú ở cái phương cực lạc, tới là đón rước cái vong hồn cái hương linh đó về bản thân về cực lạc. Thì cái lối dạy như vậy, cái phương pháp tu đó gọi là pháp môn niệm Phật tu tịnh độ mấy ngàn năm nay, chứ không phải là thời gian ngắn, nghĩa là từ cái thành hành nhất là từ thời giải đường lên rồi, thời giải đường Trung Quốc tới thời giải thống là phát triển mạnh rất mạnh. Thì cái trước đó là mấy ngàn năm rồi, mà bây giờ ở dân gian ta đây á là coi như cả nước Việt Nam cũng cả bao nhiêu trăm năm rồi đều là quy hướng về dạy tu, là lấy cái tịnh độ tông niệm Phật làm cái phương pháp tu chủ yếu trong tất cả chùa chiền. Bằng cớ là mỗi tối là gọi là cái thời tịnh độ đó là tụng kinh A Di Đà, niệm Phật kinh nào cũng đều là niệm Phật như vậy, thì đó chứng tỏ rằng là cái pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu giải sanh là pháp hạnh nhất trong thời đại theo tôi biết là ở mấy trăm năm nay. Thì những cái mình hiểu biết và tu tập mấy trăm năm nay đã vậy rồi, bây giờ gần đây lại có còn cái phái tịnh độ mình đi trong cái lời giảng mới, cái câu hỏi mới đặt ra lại còn chế biến ra cái kiểu mình đã sạch rồi, tới khi chết rồi lại còn đừng quên trong trong vòng cỡ 8 tiếng trở lên, 8 tiếng trở lên là không được đụng tới cái thi thể. Hãy sắp biết trở lên cho tới 10 tiếng, 12 tiếng, 18 tiếng gì đó, niệm cho tới là cái thân nó mềm mại ra, thì lúc đó gọi là cái biểu hiện của tuổi giác sinh trình độ phần dựa trên cái thân thể mềm mại. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật Di Đà nghe cái đó chịu không nổi, chịu không nổi, chịu không nổi là gì á? Không có đâu Phật nào mà dạy cái cách vậy hết. Cái cách vàng là trong vòng 8 tiếng không được đụng tới cái thân, mà đụng tới cái thân của cái sắc nó đến đó thì cái hồn nó nổi sân lên, nổi sân lên rồi nó làm cho cái hồn đó là không bị cái sắc thân mà chưa mềm nhũn thì bao nhiêu đạo đức không được. Cho nên không được đụng, niệm cho phát triển mềm mới được gọi là giác sanh. Giống như cái câu hỏi như là nó không tình độ thôi, như vậy là không phải. Phật Di Đà là thành Phật dạy Phật Di Đà, cái thức Phật Di Đà là không sai được. Trong đó cái bộ kinh mà bây giờ viết tới viết lui, cái người gọi là thập lục quán, thập lục quán kinh là cái bộ kinh tôi mới vào trường học là tôi đã bắt đầu được học cái bộ đó. 16 cái thập quán đó mà nếu mà người làm mà tu Phật thiện và chân thành á, dựa theo 16 cái quán đó là tu không có bao lâu, rồi thì không đi nhận thương giải quán thì cũng đi nhận thương dùng cái nghiệp nhân quả. Cái pháp môn tịnh độ ngồi một quán tự biết nó thành cái thứ ảo tưởng. Ảo tưởng là từ quan tưởng, quan tưởng và ảo tưởng nó cộng lại nó làm cho cái thành kiến hư, không còn biết nữa. Do vậy cho nên cái pháp môn thì mặt là không khéo đi vào cái chỗ không có cái vậy, nó bế tắc cái vậy. Vậy thì chúng ta tu cái gì? Tôi khuyên đại chúng là tu tập thiền, nên tu tập tư duy, văn tuệ. Lấy tôi nói ví dụ tôi nói vậy là mà các vị nghe là lấy trí tuệ mà nghe. Cái nào tôi nói tặng các vị có quyền người được gạt lọc bỏ. Lấy trí tuệ nghe xong rồi đó, giai đoạn thứ hai là tư tuệ, là lấy trí tuệ để mà tư duy, để tập thiền định, để được chiêm nghiệm. Tư duy thì định chiêm nghiệm, đánh giá, nhận thức đúng, thấy tiền có lẽ làm này thì đem lại kết quả an lạc thiện, chừng đó mới thực hành gọi là phật tư tu là gì, chứ không có vội vã. Còn cái thứ kinh điển tôi nói xin lỗi các vị bây giờ các vị chưa bao giờ các vị lựa được cái kinh nào có thể là gọi là kinh đạo Phật, mà các vị cũng không lựa được cái nào gọi là của đại giáo ngoại đạo. Anh em của tôi là bao nhiêu người mà ra cùng lớp thì tôi gặp bao nhiêu lớp, mà năm nay mấy chục tuổi hết rồi đó, tám mấy tuổi, 90 tuổi rồi đó, vẫn còn thật là không lựa được cái nào của ngoại đạo này nhá, không lựa được cái nào của Phật giáo, cái đó có à? Lựa được thì ai cũng có khả năng lựa, ai cũng có khả năng để chọn được, nhận thức được, biết được, nhưng mà không phải người nào cũng làm được. Cho nên các bạn làm được, bạn lựa được, bạn có sức soi rồi, ít lắm. Vì vậy là tôi nhắc lại chúng, nếu mà các vị có điều kiện là làm thiền sư của hôm qua là nhiều lắm, nhiều lắm. Gọi là thiền sư, gọi là pháp sư, gọi là đại lão pháp sư, gọi là quốc sư nữa cả. Viết kinh lựa bỏ, viết kinh bây giờ viết mắt rồi tôi lựa bỏ cái bỏ, lựa bỏ không có cách nào cải đổi, mà kể cả quốc sư. Nhưng mà nói vậy thôi. Chứ còn hai miếng ta thương ông đó là ta nói ông đó nói trúng. Còn tôi nói giờ có trúng mà ta không thương tôi, ta không cảm tình tôi thì ta cũng không nghe tôi. Do vậy như thế này, những cái sức mạnh nhất là luôn luôn cho tôi có để ba cái đầu này. Viết gì cũng không trúng được. nói gì không đúng là đúng, và nghĩ gì cũng không đúng là đúng. Bởi vì người ta có cảm tình với tôi thì tôi viết sách, ta nghe là nó phải, nó hay. Còn khi mà người ta có một vị thầy kia, người ta kích động ông thầy của ta rồi, ta quý người khác rồi, là nói mà cái gì mà không giữ ý, là họ đánh đổ họ bỏ, họ biết thị mình. Do vậy cho nên tôi chưa bao giờ tôi tự hào, tôi tính, tự hại gì hết. Tôi nói mà tôi nhắc nhở rằng, đại chúng ta cũng như đi, cũng như Phật tử, nghe suy nghĩ rồi tôi